Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Product Management in Practice của Matt LeMay là sách hướng dẫn nghề nghiệp, tập trung vào công việc thường ngày của quản lý sản phẩm, thay vì hình tượng người làm sản phẩm như một nhà chiến lược toàn năng. Bản tái bản mở rộng này hướng đến cả người mới vào nghề lẫn người đã làm sản phẩm và đang cần một cách nhìn thực tế hơn về vai trò của mình. Trọng tâm cuốn sách là sự mơ hồ, các mâu thuẫn lợi ích và những thỏa hiệp khó tránh trong môi trường tổ chức. LeMay không trình bày một khuôn mẫu có thể áp dụng ở mọi nơi. Thay vào đó, ông xem quản lý sản phẩm là công việc điều phối, giúp đội ngũ hiểu rõ vấn đề, lựa chọn ưu tiên và duy trì tập trung. Sách bàn về giao tiếp với người dùng, làm việc với lãnh đạo, xây dựng chiến lược đủ đơn giản để hành động, cũng như tổ chức cộng tác từ xa. Mục đích chính là giúp người đọc xử lý công việc tỉnh táo hơn, thay vì chạy theo quy trình hoặc kỳ vọng lý tưởng hóa. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quản lý sản phẩm là vai trò tạo rõ ràng, không phải người sở hữu mọi câu trả lời. Cuốn sách đối lập rõ rệt giữa hình ảnh phổ biến và thực tế của nghề quản lý sản phẩm. Theo cách nhìn thường thấy, quản lý sản phẩm là người nhìn xa, quyết định hướng đi và liên tục tạo ra những sản phẩm được yêu thích. LeMay đặt trọng tâm vào phần ít hào nhoáng hơn, đó là việc tạo sự rõ ràng và tập trung giữa những người có mục tiêu, ngôn ngữ chuyên môn và áp lực khác nhau. Điều này không có nghĩa quản lý sản phẩm không cần tư duy chiến lược. Điểm chính là chiến lược chỉ hữu ích khi nó được chuyển thành sự hiểu biết chung về vấn đề cần giải quyết, người dùng cần phục vụ và việc nào cần làm tiếp theo. Trong thực tế, một đội ngũ có thể bị đình trệ không phải vì thiếu ý tưởng, mà vì mọi người đang ngầm hiểu khác nhau về mục tiêu, phạm vi hoặc tiêu chí quyết định. Người quản lý sản phẩm cần làm lộ ra các khác biệt đó, diễn đạt chúng rõ ràng và giúp nhóm đi đến lựa chọn khả thi. Cách định nghĩa này cũng giảm bớt kỳ vọng sai lầm rằng một cá nhân phải là chuyên gia tuyệt đối về công nghệ, thiết kế, thị trường và vận hành. Giá trị cốt lõi nằm ở năng lực kết nối các chuyên môn để đội ngũ cùng tiến lên. Thứ hai, chọn sự rõ ràng thay vì sự dễ chịu trong các cuộc trao đổi khó. Một chủ đề thực hành nổi bật là lựa chọn sự rõ ràng thay cho cảm giác dễ chịu tức thời. Trong công việc sản phẩm, nhiều vấn đề kéo dài vì câu hỏi quan trọng không được nói thẳng, như ai là người ra quyết định, mục tiêu thực sự là gì, một yêu cầu có nằm trong phạm vi hay không, hoặc đội ngũ đang dựa trên giả định nào về người dùng. Né tránh các câu hỏi này có thể giúp cuộc họp bớt căng thẳng trong ngắn hạn, nhưng lại tạo ra chi phí lớn hơn dưới dạng hiểu lầm, làm lại và xung đột muộn. LeMay xem giao tiếp rõ ràng là một phần của trách nhiệm nghề nghiệp, chứ không đơn thuần là kỹ năng trình bày. Sự rõ ràng cần được thể hiện qua cách gọi đúng tên vấn đề, nêu giới hạn, xác nhận điều đã thống nhất và phân biệt dữ kiện với ý kiến. Tuy vậy, đây không phải lời khuyên để giao tiếp cứng nhắc hoặc thắng tranh luận. Mục tiêu là tạo điều kiện để mọi người cùng nhìn thấy thực tế công việc và lựa chọn có chủ đích. Với quản lý sản phẩm, một cuộc trao đổi tốt không nhất thiết khiến tất cả hài lòng ngay lập tức. Nó phải giúp giảm sự mập mờ về bước tiếp theo, trách nhiệm và đánh đổi mà nhóm chấp nhận. Thứ ba, tận dụng ràng buộc của tổ chức thay vì tìm kiếm quy trình lý tưởng. Sách phản bác kỳ vọng rằng chỉ cần áp dụng đúng một phương pháp, đội ngũ sẽ vận hành trơn tru và các quyết định sản phẩm sẽ tự nhiên trở nên đúng đắn. Mỗi tổ chức có những ràng buộc riêng về con người, quyền hạn, lịch sử sản phẩm, thị trường, nguồn lực và cách phối hợp. Vì thế, điều có hiệu quả ở một công ty có thể không phù hợp ở công ty khác. LeMay khuyến khích người làm sản phẩm học cách nhận diện và làm việc cùng những ràng buộc này, thay vì xem chúng chỉ là vật cản cho một mô hình lý tưởng. Cách tiếp cận ấy đặc biệt quan trọng với người mới, vì họ thường muốn chứng minh năng lực bằng việc nhanh chóng đưa vào quy trình mới. Cuốn sách gợi ý một định hướng thận trọng hơn là trước hết, hiểu đội ngũ đang ra quyết định ra sao, điều gì khiến họ thiếu thông tin, nơi nào việc bàn giao bị đứt quãng và xung đột nào thường lặp lại. Từ quan sát đó, quản lý sản phẩm có thể cải thiện từng điểm cụ thể. Thông điệp không phải là chấp nhận mọi bất cập của tổ chức. Đúng hơn, thay đổi bền vững cần bắt đầu từ điều kiện thật, với các cải tiến vừa đủ để đội ngũ có thể duy trì, thay vì áp đặt một nghi thức tốn thời gian nhưng không giải quyết vấn đề. Thứ tư, kết nối tiếng nói người dùng với quyết định của đội ngũ và lãnh đạo. Product Management in Practice đặt việc giao tiếp ở trung tâm vai trò quản lý sản phẩm, đặc biệt là giao tiếp theo hai chiều, với người dùng và với lãnh đạo. Làm việc với người dùng không chỉ là thu thập yêu cầu hay tìm bằng chứng xác nhận một ý tưởng đã có sẵn. Giá trị của hoạt động này nằm ở việc hiểu bối cảnh, khó khăn và ngôn ngữ mà người dùng sử dụng để đội ngũ không biến những suy đoán nội bộ thành chân lý. Tuy nhiên, thông tin từ người dùng cũng không tự động quyết định lộ trình sản phẩm. Quản lý sản phẩm cần diễn giải nó cùng với mục tiêu kinh doanh, giới hạn kỹ thuật và các ưu tiên hiện có. Ở chiều ngược lại, làm việc với lãnh đạo đòi hỏi khả năng biến những thảo luận phức tạp thành thông tin có thể hỗ trợ quyết định. Đây không chỉ là báo cáo tiến độ. Người làm sản phẩm phải làm rõ lựa chọn, rủi ro, điểm chưa biết và sự đánh đổi cần được chấp thuận. Vai trò kết nối vì vậy không đồng nghĩa với việc làm người truyền tin thụ động. Nó yêu cầu phán đoán về thông tin nào cần được đưa vào cuộc thảo luận, khi nào cần hỏi thêm và khi nào nhóm đã có đủ cơ sở để hành động. Sự cân bằng này giúp sản phẩm bám sát nhu cầu thực tế mà vẫn phù hợp với năng lực của tổ chức. Cuối cùng, chiến lược đơn giản, cộng tác từ xa và sự hoài nghi với tranh cãi quy trình, Lê May đề cao những chiến lược sản phẩm đơn giản nhưng có thể dẫn dắt hành động. Một chiến lược hữu ích không phải tài liệu dài để tạo cảm giác chắc chắn, mà là cách diễn đạt giúp đội ngũ hiểu mình đang hướng đến đâu, vì sao hướng đó đáng theo đuổi và điều gì không thuộc ưu tiên hiện tại. Khi chiến lược quá trừu tượng, mỗi bộ phận có thể diễn giải theo một cách, khiến công việc vẫn phân tán dù mọi người tưởng rằng đã đồng thuận. Khi nó quá chi tiết và cứng nhắc, nó lại không chịu được thay đổi của thực tế. Sách vì thế chú trọng tính rõ ràng và khả năng sử dụng của chiến lược trong các quyết định hàng ngày. Chủ đề này cũng gắn với cộng tác từ xa, nơi thời gian không gian và cách tổ chức trao đổi cần được thiết kế có chủ đích. Một cuộc họp trực tuyến, tài liệu chung hay nhịp cập nhật chỉ có ích khi giúp người tham gia chuẩn bị, đóng góp và biết rõ kết quả cần đạt. Cùng tinh thần đó, cuốn sách cảnh báo về các tranh cãi vô ích xoay quanh Agile. Quy trình nên phục vụ việc học hỏi, phối hợp và ra quyết định, không phải trở thành nhãn hiệu để bảo vệ. Giá trị của thực hành nằm ở việc nó có làm đội ngũ rõ việc hơn hay không. Kết luận, Product Management in Practice phù hợp nhất với người mới bước vào nghề quản lý sản phẩm, người đang chuyển từ thiết kế, kỹ thuật, vận hành hoặc kinh doanh sang vai trò này và cả những quản lý sản phẩm đã mệt mỏi với các mô tả quá lý tưởng về công việc. Người đọc sẽ không nhận được một công thức bảo đảm thành công, một hệ thống chấm điểm ưu tiên mang tính phổ quát hay lời hứa rằng mọi xung đột có thể được loại bỏ. Đổi lại, cuốn sách cung cấp một lăng kính thực tế để nhận diện phần việc quan trọng nhưng thường khó gọi tên như làm rõ mục tiêu, điều phối bất đồng, diễn giải phản hồi người dùng và giúp nhóm chấp nhận các đánh đổi cần thiết. Lợi ích thực tế của sách là giúp người làm sản phẩm đánh giá tình huống trước khi áp dụng công cụ thay vì dùng quy trình như câu trả lời mặc định. Về mặt tư duy, sách điều chỉnh quan niệm về quyền lực và trách nhiệm của vai trò này. Quản lý sản phẩm không cần giả vờ là người biết hết, nhưng cần chủ động tạo ra điều kiện để quyết định tốt hơn có thể xảy ra. So với nhiều sách cùng thể loại vốn tập trung vào khung phương pháp, lộ trình lý tưởng hoặc ngôn ngữ chiến lược cấp cao, điểm khác biệt của Lê May là sự chú ý bền bỉ đến đời sống công việc hàng ngày. Sách thừa nhận tính lộn xộn của tổ chức, nhưng không xem đó là lý do để buông xuôi. Nó hướng người đọc đến những cải thiện cụ thể, có ý thức và phù hợp với bối cảnh thật. Nếu bạn muốn ủng hộ Matt Lee May, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!